Bây giờ trước khi chúng ta cùng ngồi, sư muốn với các bạn mới tới giới thiệu cái pháp hành tư niệm xứ theo phương cách sư hướng dẫn. Vì nào nghe rồi mà quý vị nghe lại nữa. Và pháp hành này gọi là tứ niệm xứ, tứ là bốn, niệm là có cái sự ghi nhớ, xứ là nơi chốn. Nơi chốn đây là không phải là chỗ này chỗ kia, mà trong kinh nói nơi chốn là có bốn chỗ. Thứ nhất trong cái thân của mình, gọi là thân quán niệm xứ, gọi là phát niệm thân. Rồi thọ, thọ quán niệm xứ, gọi là cảm thọ. Cảm thọ thuộc về thân, cảm thọ thuộc về tâm. Cảm thọ thuộc về thân, ví dụ đau, nhức, tê, mỏi. Cảm thọ thuộc về tâm, ví dụ hỉ, nộ, ai, ố. Cái phần trong cảm thọ này, nó có hai phần trong này, nó có liên quan tới tâm. Bây giờ tới cái thứ ba là quán tâm niệm xứ, nói về tâm. Thì trong này nó có một phần của thọ. Ví dụ mình buồn, khổ, nó vừa thọ mà vừa tâm nữa. Nhưng mà để rồi khi nào mà anh chị em học lâu rồi, sư sẽ giải thích tại vì sao như vậy. Quán tâm niệm xứ, cái tâm của mình đó, luôn luôn nó có sự suy nghĩ, luôn luôn có sự hay biết, luôn luôn có sự ghi nhớ, gọi là quán tâm niệm xứ. Rồi khi mình tập hết cả ba cái này rồi đó, mình có được một cái sự hiểu biết nào đó, thì cái sự hiểu biết này đó, nó giúp cho mình vượt qua những cái trở ngại. Ví dụ những trở ngại về hôn trầm, về phóng tâm, về suy nghĩ rồi vậy đó, thì cái này nó trở thành quán pháp niệm xứ. Thì thường thường mà trong cái sự thực tập đó, người ta chỉ nhắc ba cái đầu mà thôi. Còn cái thứ tư, từ từ anh chị em tập hiểu, lúc đó người ta chỉ cái này là quán pháp niệm xứ này. Thì lúc đó anh chị em hiểu thế nào là quán pháp niệm xứ. Còn bây giờ sư có nói lý thuyết nữa, anh chị em chỉ nghe vậy thôi mà không có để ý. Vì vậy mình nói nhiều vấn đề thực tập, do đó là sư nhắc lại ba cái đầu là quán thân niệm xứ, quán thọ niệm xứ, quán pháp quán tâm niệm xứ. Bây giờ cái phương pháp này ta nói là nhấn mạnh rất nhiều về tâm. Tại sao nói như vậy? Đúng ra là khi mà Đức Phật dạy quán pháp niệm xứ là phải có đủ cả bốn. Chúng ta có thể bắt đầu bằng thọ, bằng thân, là hai cái này dễ nắm bắt. Ví dụ như quý vị quan sát một cái đối tượng ở trong thân quý vị, như là hơi thở chẳng hạn, là cái đó thuộc về thân. Trong khi quý vị đi kinh hành, quý vị quan sát cái chân, cái đó thuộc về thân. Hơi thở hoặc giả là những cái cử động của tay chân, mấy cái đó mình dễ nắm bắt, bởi vì nó cụ thể. Hoặc là một cái cảm giác ở trong người, ví dụ như cảm giác nóng lạnh, hoặc giả là cảm giác đau nhức, mình lấy cảm giác đó mình quán, thì nó dễ cho mình làm. Nhưng mà khi mà đã có hai cái này rồi đó, là phải đi tới tâm nữa. Mình phải hiểu tâm nó sinh hoạt như thế nào. Có hai cái này rồi mà không có tâm không làm gì được. Ví dụ bây giờ có một cái cảm giác nó khởi sanh, nếu mà anh chị em không có để ý tới nó, hoặc giả là quá nhẹ thì mình đâu có thấy, phải không? Vì vậy khi nào cái tâm nó hướng về đó thì cái tâm nó mới nhận ra cái cảm giác này. Đó là lý do tại sao mà ta nói trong thọ nó có tới hai là vậy đó. Nó vừa có thọ nó vừa có tâm nữa. Vì vậy để một cách đơn giản thôi, mình nói rằng thọ là cái gì nó thuộc về thân, đau nhức tê mỏi đó, mình lấy cái đó cho dễ hiểu. Rồi bây giờ tâm, tâm suy nghĩ, tâm hay biết, tâm nhận biết, tâm ghi nhớ, tâm mà tưởng tượng, vân 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 vân. Thì khi mà mình nói về tâm á, mình nhấn mạnh rất nhiều về tâm á, là mình dặn rằng có thể các bạn có học tập thân, tập thọ rồi, như cái cầu, rồi bắt đầu bạn qua tâm thì nó dễ dàng cho các bạn hơn. Còn nếu mà các bạn là những cái người mà có nhân duyên pháp niệm tâm, đôi khi sư chỉ cho quý vị tập được liền tức thì. Vì vậy cái vấn đề là cái căn cơ, cái nhân duyên của anh chị em, chứ không có ai nói mà ai dỗ hắn ai được cái trần. Nhưng mà mình nói một điều mà chắc chắn rằng là thân và thọ thì nó tương đối, nó cụ thể, còn cái tâm nó hơi khó. Mà mình thấy vạn pháp do tâm tạo, phải không? Do đó cái sự thực tập này là ta nhắc mình rất nhiều về cái tâm, để người ta nói cho mình biết rằng anh chị em làm cái gì mà phải có cái tâm. Nếu mà cái tâm này mà khi mà nó bị ô nhiễm rồi thì những chuyện quý vị làm là không có làm gì được. Bây giờ hồi nãy mình nói tứ niệm xứ, trong đó có cái chữ niệm trong á, cái rồi quan trọng nhất thì Đức Phật gọi là chánh niệm. Niệm là sao? Niệm là không quên. Không quên không có nghĩa là bạn quên, bạn nhớ theo cái lệ thường tình, mà không quên biết cái gì nó đang xảy ra trong thân và tâm của bạn. Ví dụ quý vị đói chẳng hạn, quý vị đi kiếm đồ ăn, quý vị ăn. Nhưng mà nếu mà quý vị mà người thiền tập, quý vị sẽ thấy rằng là cái tâm trong này nó suy nghĩ cái gì đó, đói quá. Và cái thân nó cảm nhận cái gì đó, thì tức là mình thay vì mình nghĩ về đồ ăn thì mình trở lại mình quán vào trong thân và tâm mình. Khi mình quán như vậy rồi, khi mình thích thú mình quán như vậy đó, một lát làm như cái cơn đói nó qua. Nhưng mà cái đó là nó thuộc về cái sự thực tập, thấy không? Mình nói trước không được. Vì vậy thì trở lại, chánh niệm là cái chi? Trong này nó có chữ chánh, mới tới chữ niệm. Niệm là không quên, không quên nhận biết cái gì đang xảy ra trong thân và tâm của bạn. Rồi bây giờ cái chánh nghĩa là sao? Đừng có phiền não vào trong này, đừng có lẫn cái ô nhiễm. Lấy ví dụ khi quý vị ngồi thiền đau nhức chẳng hạn, đau nhức là một cái cảm giác nó rất là lớn, nó là thọ, phải vậy không? Nó thuộc về cái thứ nhì, quá pháp niệm xứ, quán thọ niệm xứ. Rồi bây giờ khi một cái đau này nó khởi sanh, người ta nhắc nhở mình rằng cái đau này nó đến là tại nhiều cái rèn cái tâm, vì cái tâm nó phản ứng trước cái sự thay đổi trong thần. Anh chị em ngồi lâu máu nó chạy không có đều, hoặc giả nó ứ chỗ nào đó, do đó cái thân này nó có một sự thay đổi, tâm mình không thích cái này, do đó cái đau mới khởi sanh. Vì vậy khi mình quán tâm, mình không để ý tới cái đau mà mình để ý tới cái tâm khó chịu, để mình thấy rằng khi mà cái tâm khó chịu mà mình, một khi mà mình đã niệm được rồi, mình đã quán được rồi, thì cái đau sẽ còn đó mà tâm mình không có khó chịu. Đó là cái mục đích của sự thực tập, như vậy đó, là có một cái sự hiểu biết trong này, do đó nó không khó chịu. Bây giờ hồi nãy sư nói chữ chánh và chữ niệm, trong nó có cái chánh. Nếu khi một cái đau mà tới và hành giả quan sát cái đau với một cái mục đích là để get rid nó, muốn dẹp nó đi, không chấp nhận nó, cố gắng niệm để cho hết đau, đó, cái đó là không phải chánh niệm nữa rồi, mà cái đó là tà niệm, là bởi vì mình đem cái tâm tham vào rồi, phải không? Khi mình không muốn, mình xua đuổi nó là tâm sân. Mà cái tâm sân này nó đến là tại vì sao? Tại vì mình muốn hết đau, trong đó có vừa tham vừa sân nữa. Vì vậy, người ta nhắc mình, quay chừng cái tâm của anh chị em niệm với tâm gì? Niệm với cái tâm muốn hết đau là không được. Vì vậy đừng có để ý tới cái này mà để ý tới cái tâm khó chịu. Đó, chút xíu sư sẽ nói cái chi tiết về sự thực tập. Như vậy cho anh chị em thấy họ nói nhiều, rất nhiều về tâm, là tại vì họ thấy rằng là trong cái sự tu tập của mình, cái tâm nó luôn luôn đi theo, và luôn luôn nó có cái sự ô nhiễm trong này, tham sân si nó chạy lọt vào trong rất là nhanh. Vì vậy mình tu tập mà mình không để ý nó, mình sẽ tập bình thường, mình tưởng là cái chuyện mình làm là tốt, mà té ra quá là tham sân si trọng không. Đó là lý do tại sao mà tôi nói quán tâm niệm xứ vậy, là đặc biệt quan sát để ý tới cái tâm rất là nhiều. Chưa lấy ví dụ nữa, ví dụ như quý vị anh chị em nghe một cái tiếng động nào đó, trong này nó có cái tiếng động và cái tâm nó nhận biết. Nếu có cái lỗ tai này biết không nghe được, phải vậy không? Ngoài cái chuyện cái lỗ tai này nghe phải tốt này, phải không? Đừng có bị điếc này, phải có cái tiếng động nữa, là quý vị thấy có hai này. Cái này là gọi là cái căn, cái kia ngoài kia là trần. Rồi trong có một cái thức nó khởi sanh, thì chính cái thức này mình mới nghe được. Như vậy khi bạn nói rằng tôi nghe một tiếng động từ bên ngoài, tiếng động bên ngoài thật sự là nghe không được đâu, mà phải cần có tiếng động, lỗ tai đừng có điếc, và đồng thời cái thức, gọi là cái bằng thức, cái tâm nghe, nó phải khởi sanh, ba cái này nó cùng hợp một lực và nó xảy ra bên trong. Mà nếu trong khi mình tu tập mà mình không có để ý, khi ba cái này nó khởi sanh mà mình có một cái niệm gì tham sân vô đó, ví dụ chẳng hạn một tiếng nhạc chẳng hạn, tâm mình thích qua đó liền, thì đó, ô nhiễm nó tới rồi đấy. Bạn để ý tới cái nghe, nhưng mà trong này cái tâm thích nó vẫn đi theo trong đó. Đó là lý do mà ta nhắc mình là phải nhớ rất rất nhiều, là trong khi bạn tập, bạn phải biết rằng luôn luôn có cái tâm của bạn. Và trong cái giai đoạn đầu thì mình tập về thân, về thọ để cho hiểu, sau đó mình phải chuyển qua mình quan tâm niệm xứ. Đó là để nhấn mạnh, là nhấn mạnh như vậy đó, chứ không phải là cái sự thực tập này nó chỉ cần quan tâm niệm xứ không thôi, không đủ đâu. Phải quán thân, quán thọ, quán tâm. Mà khi mình đã biết quán tâm rồi thì quán thân, quán thọ nó rất là dễ. Cũng như mình học tới mà toán mà đại số rồi thì cộng trừ nhân chia mình làm chứ không à. Vì vậy cái sự thực tập mình có thể bắt đầu bằng quán thân, quán thọ, nhưng mà cái thân, cái thọ này nó sẽ phải đưa tới cái tâm. Khi mà tâm và thân và thọ mà biết đầy đủ rồi, quán pháp niệm xứ khởi sanh. Vì vậy bây giờ bốn cái niệm xứ nó đầy đủ, còn lúc đầu mình tập như thế này chưa có đủ đâu. Tới một lúc nào mà trí tuệ nó khởi sanh cho mình và quán pháp niệm xứ mình hiểu là thế nào rồi đó, đó, lúc đó mới gọi là đầy đủ đó. Thật sự là bạn mới quán pháp, gọi là quán tứ niệm xứ. Còn hiện tại bây giờ mình mới tập cái niệm mà thôi, chứ cũng chưa chánh nữa. Vì trong khi mình niệm như vậy nó có phiền não, nó chen vào trong, mình muốn cái này muốn cái kia. Trong khi mình tu tập mình tu tập mình muốn ngồi chỗ êm rồi mình chết rồi đó, mình lọt vào trong tâm tham rồi. Vì vậy người ta nhắc mình trong khi tu tập, anh chị em cẩn thận coi chừng cái tâm của anh chị em nó có muốn cái gì không. Nếu mà nó muốn cái gì là trong này là tham, mà khi mà không được nó nổi sân lên là sân trong đó. Mà hễ mà tham sân mà tới thì tâm si cũng có mặt nữa, vì tâm si là ngu dốt, mà ngu dốt không có tỉnh táo, không có biết, không có cái trí tuệ, thì tự nhiên phiền não nó khởi sanh. Đó là lý do tại sao mà gọi là nhấn mạnh về tâm là vậy đó, là nhớ bạn tu tập thì có cái tâm ở trong, và rất là dễ dàng là bởi vì do cái sự huân tập của mình, phiền não nó đuôi chen vào lúc đó. Rồi bây giờ là quý vị hiểu thế nào là tứ niệm xứ rồi ha. Bây giờ cái phương pháp thực tập của sư nhắc quý vị một điều. Cái thứ nhất, chúng ta sẽ tập mà không có một đối tượng. Thường thường á, người ta tập, ta chỉ quý vị có một đối tượng mà thôi. Đối tượng là cái chi? Là cái gì mà nhận biết với tâm gọi là đối tượng. Tương biểu gọi là object. Cái tâm mình nó biết cái đó là gọi là đối tượng. Lấy ví dụ hơi thở chẳng hạn. hơi thở gọi là đối tượng. Tại vì sao? Tâm nó có thể nhận biết được hơi thở. Tiếng động là đối tượng, vì tâm có thể nhận biết được tiếng động. Vì vậy, đối tượng hay là đề mục là cái chi nhận biết bởi tâm, và nó trở thành là cái để mình quan niệm. Vì vậy, trong khi mà anh chị em mà ngồi đó, anh chị em không có một đối tượng đâu. Người ta chỉ có quý vị đôi khi hơi thở chẳng hạn, quý vị hơi thở vô, thở ra, thở vô, thở ra, cứ ở một chỗ mà thôi. Còn có pháp hành này không? Nhắc anh chị em rằng trong khi ngồi có nhiều đối tượng lắm, mà mình có thể bắt đầu bằng hơi thở, từ từ mình đi ra những cái khác. Và căn bản mà sư chỉ cho anh chị em ở đây là nó có 5 cái. 5 cái mình thường gặp nhất trong khi mình đang ngồi. Trong khi mình đi kinh hành nó lại khác nữa. Còn khi mình ngồi thì có 5 cái. Và nhớ làm sao mà mở tâm ra và quan sát hết cả 5 cái này sẽ được ở trong một cái. Khi mà mình chỉ ở trong một cái, gọi là chú tâm. Mà chú tâm rất là nhiều thì mình không biết cái gì xảy ra xung quanh. Nó trở thành cái mà hồi nãy là cô nói là thiền định đó. Thiền định là chú tâm rất nhiều vào trong một đối tượng. Hơi thở mình chú tâm rất là dữ, gần như mình không biết cái gì xung quanh hết trơn á. Thì cái đường đi á, nó sẽ đi qua một hướng khác, chẳng phải tứ niệm xứ nữa. Đó, nó có cái lợi của nó, Đức Phật cũng dạy thiền định mà. Nhưng mà mục đích của Đức Phật dạy thiền định để mà build up, để làm tăng trưởng cái định tâm, đồng thời để mình chuyển qua từ qua. Cho nên mục đích của Đức Phật là để mà tu mà giải thoát mà, phải vậy không? Thì đâu có phải định tâm không thôi. Thiền định nó đi phát triển theo một cái chiều khác, nó làm cho người ta có thần thông, người ta có thể thấy rất là xa, nghe rất là xa rồi vậy vâng. Nhưng mà rốt ra mà giải thoát mà giác ngộ thì khó. Phải dùng đó như là cái phương tiện chuyển qua thiền tứ niệm xứ, lúc bây giờ mới gọi là giác ngộ thật sự. Thì Đức Phật này tu như vậy thôi à. Và khi mà Ngài đã tu mà thành đạo rồi đó, Ngài đắc đạo quả rồi đó, Ngài thấy con đường này quá dài. Do đó Ngài chỉ cái cách, nghĩa là làm cái sao mà có thể vô thẳng cái tứ niệm xứ liền. Đó, thì cái này nó đòi hỏi cái căn cơ, phải không? Thành ra nếu mà vị nào mà có căn cơ mà vô được trong đó thì phải qua cái thiền định. Vì vậy người ta thường hỏi không có định sao có quán được, mà trong thực tế là có thể làm được. Thôi bây giờ đó, cái chuyện nó hơi xa rồi. Bây giờ sư trở lại cái chuyện mà chúng ta sẽ tập. Bây giờ sư sẽ nhờ anh chị em ngồi bình thường, trong đó có thể 5 đề mục để anh chị em niệm. Sư sẽ hướng dẫn để đề mục đầu tiên là hơi thở, phải không? Rồi sau đó tiếng động, rồi tới xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ. Mình có thể bắt đầu hơi thở trước vì nó dễ để nắm bắt. Thì chỉ quý vị quan sát như thế nào, thì từ từ sư cùng ngồi với anh chị em và mình đi chuyển qua các cái khác. Sau khi mà tập xong cái giờ ngồi xong rồi đó, sẽ có cái phần mà là để cứ giải đáp thắc mắc. Dạ thôi bây giờ sư mời quý vị thoải mái đi, thư giãn đi qua thử là cái thân mình có đau không. Nếu mà cảm thấy dễ dàng thoải mái rồi nhớ, thì bắt đầu chúng ta chọn cái đường đầu tiên là hơi thở. Thứ nhất là kiểm tra coi thử là cái thân của mình bây giờ nó thả lỏng chưa, nó thư giãn chưa. Nhất là cái vai này, cổ, lưng. Chân quý vị muốn ngồi thế nào cũng được, mà bán già, ngồi kiết già, hoặc giả vị nào mà thấy cảm thấy đau khó chịu có thể lên ghế ngồi. Cái thế ngồi không quan trọng, không cần phải ngồi kiết già, ngồi thế nào cũng được, làm sao cho thoải mái trong một tiếng đồng hồ. Bây giờ cái thân nó đã được thoải mái rồi, chúng ta bây giờ giữ cho cái tâm nó thoải mái. Thế nào là giữ cho tâm cho thoải mái? Nghĩa là đừng chú tâm vào trong một đề mục. Bắt đầu mình có thể với hơi thở là cái đề mục đầu tiên. Nhưng mà mình chỉ tập trong vòng chừng 5, 10, 15 phút cho cái tâm nó yên xuống. Rồi sau đó mình sẽ mở tâm ra và mình quan sát các cái đề mục khác. Bây giờ mình có thể bắt đầu bằng hơi thở. Khi anh chị em thở vô, thở ra, ở đầu chóp mũi, dưới cái lỗ mũi đó, mình ghi nhận một cái cảm giác ở đó. Có thể là một cái cảm giác mát mát, hoặc là cảm giác ấm ấm, hoặc là cảm giác nhột nhạt, cảm giác nào cũng được hết trơn. Cái cảm giác nào cho mình biết rằng đang có hơi thở vô, hơi thở ra là được. Để thực tập về hơi thở, trong cái phương pháp này dặn anh chị em nhớ thở cho bình thường, thở cho tự nhiên. Đừng làm một cái chi mà can thiệp vào hơi thở, đừng có thay đổi hơi thở của mình. Thở cho tự nhiên rồi, để ý thôi, chứ đừng có chú quá nhiều vào đó, để ý tới cái cảm giác ở đầu chóp mũi. Hoặc cảm giác nóng, cảm giác lạnh, hoặc cảm giác nhột nhạt, cảm giác gì cũng được, mà miễn mình nhận được cái cảm giác ở đó. Trong trường hợp nếu mà quý vị không nhận ra được cái cảm giác ở đầu chóp mũi, bởi vì nó quá nhẹ, nó quá vi tế, bạn có thể quan sát hướng cái tâm về bụng ở cái phần thắt lưng đó. Thở vô thì mình nghe nó căng căng, thở ra thì nó xẹp xuống, ta gọi là phồng và xẹp. Thở vô phòng, thở ra xẹp. Nhớ lần nữa sư nói, thở bình thường, thở tự nhiên, rồi để ý cái phòng cái xẹp. Cho mình đừng có thở để mà cố ý tạo cái phòng cái xem, và chỉ để yên hơi thở một cách bình thường, rồi mình để ý nó bây giờ nó đang phòng, rồi bây giờ nó đang xem. Hoặc bất cứ chỗ nào trên thân, ở vùng ngực, ở lưng hoặc là ở cổ, chỗ nào cũng được, miễn là cho chúng ta cái cảm giác là đang có hơi thở vô, hơi thở ra. Đó là cái đề mục đầu tiên mà chúng ta sẽ tập. Chúng ta tập cho thật thoải mái, cứ ghi nhận cảm giác đầu chóp mũi hay là ở bụng. Và chúng ta tập như vậy khoảng chừng 10-15 phút cho cái tâm nó yên. Khi nó tâm nó yên rồi, mình sẽ mở tâm ra và mình quan sát các đề mục khác nữa cùng một lúc với hơi thở. Vì vậy gọi là thư giãn cái tâm là vậy, tức là không có dùng sức để chú vào một đề mục nào cả. Cứ nhắc lại, cho thở cho bình thường, cho thở thật tự nhiên, rồi quan sát cảm giác ở đầu chóp mũi hoặc ở bụng. Cái cảm giác nó như thế nào mình nhận biết như vậy. Đừng làm một cái gì để mà thay đổi hơi thở của mình. Đừng có can thiệp vào hơi thở. Nó như thế nào mình cảm nhận như vậy thôi. Trong khi hành giả đang theo dõi hơi thở, ghi nhận hơi thở, nếu thấy tâm mình suy nghĩ, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện ăn, chuyện uống, chuyện học, chuyện hành, chuyện buôn, chuyện bán, bất cứ chuyện gì nó suy nghĩ, chỉ ghi nhận, biết tâm suy nghĩ. Xem nó là một hiện tượng tự nhiên, đây là cái bản chất của tâm là vậy. Bản chất của tâm là đi lăng xăng, là suy nghĩ, là chạy đầu này đầu kia, biết nó suy nghĩ, biết nó chạy đầu này đầu kia. Ghi nhận nó rồi trở lại cái hơi thở của mình. Không bức xúc, không bực bội, không khó chịu. Vì đây là một cái hiện tượng tự nhiên, nhắc mình như vậy. Tâm là phải suy nghĩ, tâm là phải chạy lăng xăng, gọi là tâm khỉ đó. Vì vậy chỉ đơn giản ghi nhận, biết nó, xong trở lại hơi thở. tâm của hành giả nó tương đối nó ổn định, nó yên rồi, bây giờ chúng ta mở tâm ra và quan sát thêm các đề mục khác. Cái đề mục kế mà chúng ta có thể quan sát được đó là tiếng động. Muốn quan sát tiếng động, bạn hỏi coi thử tâm nghe gì không. Khi hỏi tâm nghe gì không thì chúng ta thấy, nhận ra là chúng ta nghe rất nhiều tiếng động xung quanh đây. Ví dụ như tiếng sương nói, tiếng máy lạnh là máy nóng nó đang chạy, tiếng người nói, tiếng xe chạy, tiếng máy bay bay, rất là nhiều tiếng đã khởi sanh cho chúng ta nghe. Và chúng ta sẽ quan sát hơi thở, tiếng động, hơi thở, tiếng động, hơi thở, tiếng động, hai cái cùng một lúc. Chúng ta vừa quan sát hơi thở mà nghe tiếng động, hoặc quan sát tiếng động mà đồng thời cũng biết hơi thở nữa. Như quý vị ngồi, quý vị quay quan sát hơi thở nhưng mà tiếng nói của sư quý vị cũng nghe nữa. Như vậy nó tới hai đề mục trong khi mà quý vị quan sát. Và hai cái này nó xảy ra gần như cùng một lúc. Và cũng như vậy nữa, trong trường hợp nếu mà tâm của chúng ta suy nghĩ, nghĩ chuyện này chuyện kia, chỉ cần biết tâm suy nghĩ, trở lại hơi thở hoặc là trở lại cái tiếng động, cái nào rõ thì mình trở lại. Bộ phận của chúng ta là chỉ ngồi, chỉ hay biết thôi, hay biết tiếng động, hay biết hơi thở và hay biết tâm suy nghĩ. Nếu không có tâm suy nghĩ thì mình hay biết hơi thở, tiếng động, hai cái cùng một lúc. Bây giờ chúng ta có thể mở tâm ra và quan sát thêm một đề mục kế nữa, đó là sự xúc chạm. Ví dụ mình ngồi hai tay nó đụng vào nhau xúc chạm, hai tay mình để lên đầu gối hoặc kê lên bắp vế, bắp đùi, có sự xúc chạm. Rồi mình ngồi cái mông mình nó đụng trên gối ngồi, xúc chạm. Cái chân đụng ở trên điểm ngồi, cái đụng trên sàn nhà, cái đó là xúc chạm. Mắt nhắm, mí mắt đụng vào nhau là xúc chạm. Miệng ngậm môi đụng vào nhau là xúc chạm. Xúc chạm của lưỡi với nắp họng, hoặc giả là xúc chạm của lưỡi với răng, xúc chạm của áo quần với y áo, với thân thể của chúng ta, và tất cả những cái điểm đó gọi là điểm xúc chạm, là điểm đụng. Và với cái tâm khi mà nó yên thì chúng ta nhận ra rất nhiều cái điểm đụng này. Vậy bây giờ chúng ta như vậy là chúng ta có bốn đối tượng: hơi thở, tiếng động, sự xúc chạm và tâm suy nghĩ. Và cứ vậy chúng ta tập, cứ tiếp tục khai biết, thấy biết tiếng động, thấy biết hơi thở, hoặc thêm biết thêm xúc chạm nữa. Chỉ như quý vị ngồi theo dõi hơi thở, nghe tiếng sư nói, đồng thời biết hai tay mình đang đụng vào nhau. Và ba cái này nó tới một cách rất là tự nhiên. Lúc đầu hành giả phải hướng tâm một chút để ý nó, nhưng mà mình tập một lâu rồi thì tự nhiên nó sẽ xuất hiện cho mình coi. Vì vậy cái sự thực tập của chúng ta gọi là quan sát thụ động, mình không đi tìm đi kiếm đối tượng, để yên cho đối tượng nó tới. Do đó cái tâm nó thâm, cái tâm nó rất là thoải mái. Vì chúng ta đang nói cái thứ tư, xin nói luôn cái thứ năm, đó là cái cảm giác. Trong khi chúng ta ngồi, chúng ta nhận ra được rất nhiều cái cảm giác trong thân: cảm giác nóng, cảm giác lạnh, cứng, mềm, nặng, nhẹ. Những cảm giác khó chịu, đau, nhức, tê, mỏi, rung, giật, ngứa. Hoặc cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng, da nổi ốc. Hay là mình thấy thân mình giống bay bổng, vân 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 vân. Những cái cảm giác mà làm cho mình rất là khó, dễ chịu. Thì những cái cảm giác này, chúng là đề mục để chúng ta quan niệm. Khi nói tới cảm giác, chúng ta nhớ rất nhiều về cái đau. Đối với các vị mà mới tới, mình tập, mình ngồi một lát nó đau. Khi cái đau khởi sanh, chúng ta phải xử lý như thế nào? Đó là cái điều mà chúng ta cần nhớ. Thứ nhất, giữ cho cái thân mình thoải mái, đừng có gồng. Cái đau nó tới, đau của chân, đau của đầu gối, mà mình càng gồng bao nhiêu, nó càng đau bấy nhiêu. Cái thứ hai nữa là nhớ một điều, là đây là một hiện tượng tự nhiên. Thế nào là một hiện tượng tự nhiên? Là bởi vì cho dù bạn có ngồi có thoải mái như lúc đầu bao nhiêu chăng nữa, ngồi một lát nó vẫn đau như thường. Vì vậy nó đau mình nhắc mình, đây là chuyện tự nhiên này. Đừng có bức xúc, đừng có bực bội, đừng có chống đối với cái đau. Cái tâm mình càng đối kháng với nó, cái thái độ mình càng tiêu cực bao nhiêu thì cái đau nó càng nhiều bấy nhiêu. Đó là cái điều cần phải hiểu, và chúng ta sẽ hiểu dần dần qua cái sự thực tập. Và cái thứ ba nữa, chúng ta phải nhớ duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm là sao? Là quan sát cái tâm khó chịu, đừng có để ý tới cái đau, chỉ biết đau, tâm rất là khó chịu, coi cái tâm khó chịu thực sự. Lúc đầu nó hơi khó, nó hơi vi tế, nó hơi trừu tượng, nhưng mà mình tập một lát mình sẽ nhận ra. Và khi mà thấy cái tâm khó chịu rồi, mình sẽ làm với cái tâm tư rằng mình sẽ đổi chừng. Nhưng mà coi thử mình chịu đựng được bao nhiêu. Đau, khó chịu, biết khó chịu ạ. Thấy đau là nó khó chịu rồi, không thể nào dễ chịu được, biết khó chịu. Bây giờ chịu đựng được bao lâu? 5 phút, 10 phút, 15 phút, bao nhiêu? Để chịu không nổi, phải trở chừng. Rồi chúng ta bắt đầu trở lại. Cái chuyện mình trở chừng trong khi mình tu tập, đó là cái chuyện chúng ta phải làm. Nó có hai thái cực. Một là chúng ta đau quá mà chúng ta cắn răng chúng ta chịu đựng, cái đó là chúng ta đang có tâm sân. Hoặc giả là đau chút mình trở chân liền, đau chút trở chân liền, thì mình không hiểu rằng cái đau này nó đến là do là cái tâm của mình nó phản ứng. Vì vậy mình chịu khó, lúc đầu mình phải chịu đựng, mình nhắc nhở mình đây là chuyện tự nhiên, rồi quan sát tâm khó chịu cho đến chừng nào mà đối đế chịu không nổi, lúc đó mình mới trở chân. Nhờ như vậy, nhờ cái sự kham nhẫn, nó càng lúc nó càng nhiều mình thấy cái thời gian mình chịu đựng nó càng lúc nó càng xa, nó càng lúc nó càng dài. Như vậy trong khi chúng ta ngồi, chúng ta không có một đối tượng, và chúng ta không để hết tâm và chú vào đó, mà chúng ta có tới 5 đối tượng. 5 đối tượng này xin nhắc lại, đó là hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác và tâm suy nghĩ. Khi con nói tới 5 đối tượng, không phải là tất cả đều là 5 đối tượng, mà 5 đối tượng là 5 đối tượng xảy ra rất là thường xuyên chúng ta trong khi chúng ta ngồi. Có 2 đối tượng khác nữa, đó là mùi và vị, chúng ta không thấy trong khi ngồi. Vì vậy chúng ta chỉ nhận ra được 5 cái này. Thứ nhất, hơi thở. Thứ hai, tiếng động. Thứ ba, xúc chạm. Thứ tư, cảm giác. Và thứ năm là tâm suy nghĩ. Và cái cách thức mà chúng ta tập là chúng ta cứ ngồi yên thôi. Đừng có chạy theo một đối tượng nào hết, xem thử trong cái phút giây hiện tại này tâm của chúng ta nó biết gì. Có thể là nó nghe một tiếng động, có thể nó nhận ra hơi thở, hoặc là nó biết một cái cảm giác nào đó trong thân. Và những cái này nó tới cùng một lượt, lúc đầu thì ít nhưng mà càng lúc nó càng nhiều. Và chúng ta khi mà tập mà giỏi rồi thì trong một cái thời điểm chúng ta nhận ra 2-3 đối tượng cùng một lúc. Như hồi nãy sư nói, quý vị ngồi theo dõi hơi thở, nghe cái tiếng động của sư nói, nghe cái tiếng sư nói, hoặc giả là nghe tiếng động bên ngoài, 2-3 tiếng động chẳng hạn, đồng thời thấy cái chân nó đau chẳng hạn. Như vậy là chúng ta có hơi thở, tiếng động, rồi thêm cảm giác nữa. Và cứ như vậy trong suốt thời ngồi, chỉ giữ tâm yên ổn và xem cái tâm mình biết cái gì. khi hành giả có được cái tâm hay biết ghi nhận một cái gì đó, gọi là cái đó gọi là chánh niệm. Chúng ta sẽ ngồi thêm một vài phút nữa rồi sẽ để cho quý vị hãy nào thư giãn. Nhưng mà trước khi chúng ta chấm dứt cái giờ ngồi, sư muốn nhắc quý vị ngoài cái chuyện chúng ta tu tập trong khi ngồi thiền thiền, như hồi nãy sư mới giải thích cái thức ngồi, cái thức tập, chúng ta tập trong khi đi kinh hành nữa, gọi là thiền đi hay là thiền hành. Và trong khi đi thiền hành chúng ta tập như thế nào? Đó là chúng ta đi cho thoải mái, cho đi tự nhiên. Nếu mà ở trong nhà thì mình đi chậm, nhưng mà nếu mà ra ngoài có không gian chúng ta đi thật bình thường, tự nhiên. Và trong khi chúng ta đi, nhớ mở mắt ra, đừng có nhắm mắt và đừng có quan sát hơi thở. Và trong khi đi, mở mắt và quan sát cái chuyển động của toàn thân. Cái chân nó bước thì toàn thân nó chuyển động, chỉ như hai cánh tay mình nó đánh, cái vai nó bật qua bật lại, cái đầu nó lắc. Rồi cái chân nó bước thì cái mông nó cũng chuyển động, bụng chuyển động, tất cả toàn thân nó chuyển động khi mà cái chân của chúng ta bước. Thì cái chuyển động của toàn thân là cái mà chúng ta cần quan sát, chứ không phải hơi thở. Và bởi vì chúng ta cần phải mở mắt để cho thấy đường mà đi, do đó chúng ta sẽ tập học sau này cách thức quan sát lúc khi mở mắt, khi thấy và khi nhìn. Tạm thời chúng ta bỏ qua cái bên cái thấy cái nhìn mà quan sát chuyển động toàn thân. Rồi những cái đối tượng khác, ví dụ như khi mình đi, cái chân mình nó xúc chạm ở dưới sàn nhà mình cũng biết, tay mình nó xúc chạm cái thân mình biết, xúc chạm của áo quần với cơ thể mình biết, thì cái đó là xúc chạm, là có mặt. Rồi khi đi mình vẫn nghe như thường, nghe cũng có mặt, tiếng động cũng là đối tượng nữa. Như vậy các đối tượng như tiếng động ngoài hay thở ra, tiếng động, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ đùng cũng có mặt trong khi đi, cộng thêm với chuyển động của toàn thân và cái nhìn và thấy. Vì vậy anh chị em đi nhớ có năm đối tượng trở lại, là thứ nhất là chuyển động, rồi tiếng động là âm thanh, rồi cảm giác, rồi xúc chạm và tâm suy nghĩ. Vì vậy trong khi chúng ta đi ngồi có năm, trong khi chúng ta đi cũng có năm. Tạm thời cái nhìn và cái thấy chúng ta chưa có tập được để quan về. Và nhớ là trong cái khi nhớ đi cho thoải mái, đừng đi quá nhanh, đừng đi quá chậm như vừa rồi sư nói. Nếu mà cần đi, mình đi một nhóm đông thì mình đi theo cái vận tốc của những người đi trước mình, theo cái nhịp của người đi trước. Còn mà nếu mình đi một mình, một cái chỗ mà rộng rãi mà có không gian, mình đi cho bình thường, cho tự nhiên. Đó là chúng ta tập trong khi đi. Như vậy tập khi ngồi, tập khi đi. Cái đi thiền đi nó rất là quan trọng, là bởi vì sau này khi mà anh chị em giữ những khóa tu, cái thời gian tu tập suốt ngày, vì vậy chúng ta cần đi để đổi cái oai nghi. Nhờ vậy cơ thể nó được có dịp hoạt động, có dịp mà nó cử động, và máu huyết nhờ vậy mới lưu thông dễ dàng. Còn mình không tập, mình cứ ngồi hoài thì làm cho cơ thể mình nó ở trong của một cái oai nghi, và làm cho cái điều kiện mà về sức khỏe nó bị tác động tới. Bây giờ chúng ta tập trong khi ngồi, tập khi đi, mà tập trong khi sinh hoạt hàng ngày. Cái này là chúng ta có thể làm bất cứ ở đâu. Chỉ như ví dụ như chúng ta ngồi thiền xong rồi đứng lên, rồi quay bên tay mặt, quay bên tay trái. Trong khi làm như vậy mình nhớ duy trì chánh niệm. Đây là cái mà chúng ta quên, chúng ta làm theo quán tính. Từ trong khi mà đi bình thường vậy đó, nếu đi kinh hành thì chúng ta biết rồi, nhưng mà chúng ta cũng thể đi bình thường. Ví dụ như mình đi nhà vệ sinh chẳng hạn, hoặc cả trong nhà mình đi tới đi lui, mình nhớ duy trì chánh niệm. Rồi quay bên mặt, quay bên trái, đứng lên, ngồi xuống, rồi mở cửa, đóng cửa. Rồi trong khi mà chúng ta sử dụng nhà vệ sinh, đi vô nhà vệ sinh mở cửa như thế nào mình biết, đóng cửa như thế nào mình biết. Rồi tới đó mình rửa mặt, mình súc miệng, mình đánh răng, hoặc giả là mình đi sử dụng toilet, mình đi vệ sinh, đi tiêu, đi tiểu. Tất cả những cái sinh hoạt nhỏ nhỏ như thế mình nhớ, mình duy trì chánh niệm. Khi mà anh chị em biết tập trong cái sinh hoạt hàng ngày, biết duy trì chánh niệm trong suốt ngày, thì anh chị em ở nhà tập cũng được, không cần tới thiền viện. Và nhớ là cái sự thực tập trong sinh hoạt hàng ngày nó hỗ trợ rất nhiều cho cái đi thực tập thiền đi và thiền ngồi. Vì nào mà tập được trong sinh hoạt hàng ngày, sau khi cái giờ ngồi rồi, biết tập đi, biết tập làm cái gì cũng duy trì chánh niệm, thì cái giờ ngồi nó rất là tốt. Cái đó là cái lợi lạc, là bởi vì tâm nó được chánh niệm một cách liên tục. Và chỉ khi nào tâm nó được chánh niệm một cách liên tục, trong khi ngồi, thì đứng dậy, thì trong khi đi, thì trong khi sinh hoạt hàng ngày, thì bây giờ trí tuệ nó mới khởi sanh được. Vì vậy chánh niệm thì không khó, nhưng mà duy trì cho liên tục suốt ngày, đó là cái mà rất là khó. Và chúng ta không thể chỉ tập 1-2 giờ ở đây thôi, mà chúng ta sẽ đem về nhà, chúng ta sẽ cố gắng tập nữa. Và cái này là cái mà chúng ta đa phần thiền sinh thiếu sót, ít ai làm được. Và nếu mà làm được thì mình thấy mỗi cái giờ phút nó trôi qua, mình đều được duy trì chánh niệm. sau này mình tập trong khi mình ăn, trong khi mình nói chuyện, trong khi mình giao tiếp, đó, những cái rất là khó khăn mà chúng ta cũng có thể cố gắng để chúng ta tập được. Vì vậy cái sự thiền tập của chúng ta nó không có cái giới hạn nào hết trơn. Tập từ lúc mà chúng ta thức dậy cho tới khi mà chúng ta đi ngủ, đi đứng nằm ngồi nói năng suy nghĩ, bất cứ cái gì mình cũng tập hết trơn. Tập hoài như vậy rồi bắt đầu mình mới thấy được cái tâm của mình đã sinh hoạt, mình mới thấy những cái khía cạnh phức tạp của cái tâm. Tâm không có đơn giản như mình nghĩ mà nó rất là phức tạp, và nó đòi hỏi mình một cái sự kêu bằng chú ý quan sát rất là nhiều thì chúng ta mới hiểu được tâm của mình. Và một khi mà chúng ta hiểu được cái tâm của mình rồi thì cái tâm mình không sai mình làm bậy nữa. Ta nói vạn sự do tâm tạo, cái tốt cũng do tâm mà xấu cũng do tâm. Mà khi mà mình thấy được cái tâm của mình nó muốn nói cái gì, cái tác ý nó như thế nào, nó muốn cái gì, tự nhiên mình hiểu cái này tốt, cái này xấu mà mình không có làm. Vì vậy chúng ta sẽ ngồi tiếp thêm chừng lối chừng 5 phút nữa. Thì quý vị cố gắng trong vài 3 phút nữa, rồi sư sẽ gõ chuông và quý vị đứng dậy thư giãn thoải mái. Nếu mà ra ngoài kia mà thực tập được đi thiền đi được thì rất là tốt nữa. Còn nếu không thì quý vị thư giãn thì chúng ta sẽ có cái phần gọi là câu hỏi và câu trả lời. Thì chúng ta ráng tập thêm vài 3 phút nữa rồi sư gõ chuông, rồi để qua thử nếu mà sắp xếp được cho quý vị đi kinh hành ở ngoài đó thì quý vị đi, còn không thì quý vị cứ thư giãn.